Kính chào quý thính giả. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng một quý vị tìm hiểu về sự sanh ra lạ lùng của Giăng Baptist. Khi cha mẹ của Giăng, ông bà Sacheri và Elizabeth, cả hai đều đã lớn tuổi. Và trong phần tiếp theo của sách Luca đoạn 1 này, chúng ta tìm hiểu về lời báo tin về sự sanh ra của Chúa Giêsu. Ngài được sanh ra một cách lạ thường mà từ trước đến nay chưa hề có một ai sanh ra như vậy. Đó là Chúa Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Các bạn có bao giờ nghe đến điều này chưa? Các bạn nghĩ thế nào về một người nữ đồng trinh sanh con? Xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu phần kinh thánh đặc biệt này. Thiên sứ báo tin. Trong Luca đoạn 1, câu 26 đến 27. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Bây giờ chúng ta di chuyển từ thành Jerusalem đến Nazareth. 6 tháng sau khi thiên sứ Gabriel hiện ra cùng Sacheri, thiên sứ này cũng hiện ra cùng với cô Mary. Cô Mary là người thuộc dòng tộc David của chi phái Juda. Cô đã hứa hôn với Joseph là người thợ mộc ở Nazareth. Trong câu này, chữ đồng trinh được nói đến 2 lần. Các bạn có biết đồng trinh có nghĩa là gì không? Tôi hỏi như thế bởi vì hình như có một số người không biết. Chữ đồng trinh có nghĩa là một người nữ không thể có con theo phương cách tự nhiên bởi vì cô ấy không bao giờ có mối liên hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào để có thể có con. Ngày nay có một số người cần được nói rõ như thế bởi vì có nhiều người nói rằng không thể nào sanh con nếu là một phụ nữ còn trinh. Khi tôi nghe nói như vậy, tôi luôn mong muốn kêu hay là mời người đó lại và nói rằng, xin mời bạn vui lòng đến dự buổi ăn với tôi. Tôi có nhiều điều muốn chia sẻ. Trong Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Chúa Giêsu Christ được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Tôi không có phản đối người nào không tin nói rằng, họ không tin sự sanh ra của nữ đồng trinh. Nhưng khi người đó nói rằng Kinh Thánh không có dạy về sự sanh ra của nữ đồng trinh, thì tôi phản đối. Tôi nói rất rõ ràng, người nào nói lời phát biểu như vậy, họ sai vì họ thiếu sự hiểu biết. Chúng ta nên nhớ rằng Luca là một bác sĩ đã cho chúng ta một sự kiện rõ ràng về sự sanh ra của nữ đồng trinh. Trong Luca đoạn 1 câu 28, thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Một số người có khuynh hướng xem nhẹ vai trò của bà Mary, nhưng châu câu này nói cho chúng ta rằng Mary là người rất được ơn. Do vậy, trong một lời tương tự, tôi nói rằng Mary là người đàn bà được ban phước trong dòng những người nữ. Bà không phải là những người trỗi hơn những người nữ khác. Bà không nâng mình hơn những người nữ khác, nhưng bà nâng giá trị của người phụ nữ lên. Đó là vai trò của bà thực hiện. Thường khi người ta nói rằng đàn bà đem tội lỗi vào trong thế gian, nhưng xin nhớ rằng đây là một người nữ chứ không phải người nam, đã mang Chúa Cứu Thế vào trong thế gian. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn nhiều người nữ trong công việc của Ngài. Tôi mong ước là quý bà, quý cô gìn giữ và trao dồi đời sống của mình để chuẩn bị cho sự hầu việc Chúa. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì? Trong Luca đoạn 1 câu 29. Mary bối rối với lời chào của thiên sứ. Chúng ta thấy rằng khi siêu nhiên đụng đến con người tự nhiên, nó luôn tạo ra sự sợ hãi. Mary cũng tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì? Tôi không thể phản đối những lời nói như thế, vì phản ứng của Mary giống như của các bạn và tôi. Vài năm trước đây, một người bạn của tôi nói rằng, anh biết không, tôi không bao giờ tin có ma quỷ, cho đến khi nào tôi thấy nó một lần. Các bạn hãy tin tôi đi. Khi các bạn gặp thiên sứ, các bạn cũng sẽ sợ hãi. Tôi tin rằng tôi cũng rất sợ hãi nếu tôi gặp thiên sứ. Và trong Luca đoạn 1, câu 30 đến 33. thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trai kỵ đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Đây là một lời nói rất rõ ràng. Không có cách nào có thể lẫn lộn sự diễn giải nó được. Phân đoạn này rất là theo văn tự, tức là theo nghĩa đen. Nhiều người không tin sự sinh ra đồng trinh, cũng không tin rằng Đấng Christ sẽ ngồi trên ngai của tổ phụ Ngài là David. Hiển nhiên sự sinh ra đồng trinh được hiểu theo nghĩa những gì mà Luca đã viết theo tính cách văn tự. Chữ tử cung, đồng trinh là theo văn tự, và ngai của David cũng là theo văn tự. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Ngôi nước trị vì của Ngài là một điều cụ thể, hiển nhiên. Tôi xin nói thêm một lời. Theo văn tự, không phải là chuyện mơ hồ hay là chuyện tưởng tượng. Và trong Luca đoạn 1 câu 34, Mary thưa rằng, tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Mary là người đầu tiên hỏi về sự sanh ra đồng trinh. Cô hỏi, làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Đó vẫn là câu hỏi tốt. Bác sĩ Luca trích dẫn lời thiên sứ Gabriel và cho chúng ta câu trả lời. Trong Luca đoạn 1 câu 35, thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Không có một người nào có thể làm điều gì với sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta được nghe nói trong sách Lê-vi-ký rằng sự sanh ra của một đứa trẻ làm cho người đàn bà trở nên ô uế bởi vì bà ta mang một người có tội vào trong thế gian. Mary được cho biết rằng cô không có đem một tội nhân vào trong thế gian. Ngài là thánh. Sự hiệp nhau của người đàn ông và đàn bà có thể sanh ra đứa con với bản tánh tội lỗi của họ. Bởi sự sanh ra đồng trinh là cách duy nhất của Đức Chúa Trời có thể làm để đưa người thánh vào trong gia đình của loài người. Trong sách Thi Thiên đoạn 51 câu 5, David nói, kia, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nhưng con trai của Mary có sự khác biệt hơn. Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Chúa Giê-xu được kể là đấng thánh vì không có tội lỗi như được chép. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Và trong văn thứ nhất đoạn 3 câu 5, vả các con biết Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn có thể không chấp nhận sự sanh ra đồng trinh nếu các bạn muốn. Nếu các bạn là người không tin, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ khước từ nó. Nhưng dù vậy, các bạn viết thư cho tôi và nói rằng các bạn không phải là cơ đốc nhân, nhưng bạn tin sự sanh ra đồng trinh, tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Nếu bạn không phải là cơ đốc nhân, dĩ nhiên các bạn không tin điều đó. Do vậy, các bạn không thể nói rằng Kinh Thánh không có dạy về sự sanh ra của nữ đồng trinh, bởi vì Kinh Thánh thật có dạy điều đó. Các bạn có biết tại sao đứa trẻ này sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời không? Bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. Xin nhớ rằng bác sĩ Luca viết sách Tin Lành của ông theo quan điểm khoa học thực tiễn. Ông đã có sự xem xét về Chúa Giê-xu ở Nazareth và những điều ông tìm ra xác chứng rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Luca đi đến cùng một kết luận như sứ đồ Giăng ở trong sách Tin Lành của ông, nhưng phương cách có khác. Bác sĩ Luca dùng từ ngữ rõ ràng, đơn giản để trình bày những gì ông tìm thấy. Và nếu chúng ta vẫn không hiểu lời của ông, chúng ta cần trở lại với những điều căn bản ban đầu, A, B, C. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 1, câu 36-37. Kìa, Elizabeth và con ngươi cũng đã chịu thai một con trai trong lúc già nua, người vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Thưa các bạn, sự ra đời của dân báp tít là một phép lạ, nhưng không phải là sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Với lời của thiên sứ nói, bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được, là một lời nói rất tốt và chúng ta cần tin cậy vào lời này. Do vậy, tôi muốn nhấn mạnh, tại đây có rất nhiều người đã lấy những lời này và xoay sở nó lại và đảo lộn ý nghĩa của nó. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được khi Ngài quyết định để làm điều đó. Nhưng Ngài không làm những gì không cần thiết khi chúng ta cầu xin Ngài. Có nhiều người dùng câu này để che đậy những điều họ muốn do lòng ích kỷ cho ý riêng của họ. Chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời không thể làm được. Nhưng đó là một điều rất khó cho các bạn và tôi làm. Khi người ta nói, chẳng có điều gì Đức Chúa Trời không làm được, và lại thất bại trong một số công tác mà người đó tuyên bố rằng Đức Chúa Trời bảo họ làm. Cho nên, nó gây cớ cho những người khác, những người vô tín chế nhạo danh của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều mà Đức Chúa Trời định trước để làm, thì Ngài làm hoàn thành, bởi vì chẳng điều chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất tất cả mọi sự khi những người tin nhận Ngài muốn Ngài làm. Bởi vì có vài việc không có bao gồm trong chương trình, trong ý định của Ngài. Xin chúng ta đặt tất cả mọi sự trong một hoàn cảnh thích ứng trước khi chúng ta nói, vì nó có thể làm tổn thương và thiệt hại đến danh của Chúa Giêsu Christ hơn là làm sáng danh Ngài. Tôi thấy rằng ngày hôm nay nhiều người đang lợi dụng lời nói rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Tôi muốn xin nhắc lại với các bạn rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Nhưng thường khi chúng ta hay lạm dụng, chúng ta muốn Đức Chúa Trời làm những việc chúng ta muốn. Đây là sự thất bại. Nhiều khi Đức Chúa Trời không muốn làm những điều chúng ta muốn làm. Nhưng khi Ngài muốn làm bất cứ điều gì, Ngài sẽ làm được. Vì thế, tôi và các bạn cần nên thuận phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời trong những điều Ngài muốn. Xin chúng ta trở lại và xem tiếp ở trong Luca đoạn 1, câu 38. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Trong câu này, được tìm thấy sự thuận phục của Mary với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cô nói với thiên sứ, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cô xưng mình là tôi tớ Chúa, tỏ bày sự thuận phục một cách trọn vẹn. Ngay trong lúc đó, có một đám mây che phủ trên đời sống của cô. Và đám mây đó vẫn còn ở đó cho đến khi Chúa Giêsu Christ sống lại từ kẻ chết. Sự sống lại của Chúa Giêsu Christ chứng minh sự sanh ra bởi nữ đồng trinh của Ngài. Đó là điều được thảo luận từ trước cho đến nay. Bạn không thể nào chối bỏ sự sanh ra bởi nữ đồng trinh và tin vào sự sống lại, hoặc ngược lại. Sự sanh ra đồng trinh và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ đi đôi với nhau. Chúng đứng hai ngã, đều đi chung với nhau. Thưa các bạn, sau đó Mary quyết định đi thăm Elizabeth là một người bà con của cô ở trong miền núi của xứ Judah. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 1, câu 39-41. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Judah, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh. Những gì chúng ta bàn thảo tại đây là một phép lạ. Không ngủ ích gì khi cố gắng giải thích điều này theo cách tự nhiên. các bạn có thể tin hay không tin những điều xảy ra trong câu này. Ngày hôm nay, tôi lấy làm chán ngán cho những người, đặc biệt là những người giảng dạy mà cố gắng đem sự hiểu biết của mình để giải thích về phép lạ trong Kinh Thánh. Bạn có thể chấp nhận phép lạ trong Kinh Thánh hay là không chấp nhận. Và những gì xảy ra tại đây trong các câu này là một phép lạ. Bà Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đứa bé nhảy nhót trong bụng của bà. Có một điểm mà tôi xin nêu ra để quý bà, quý cô chú ý. Ngay khi đứa con còn trong bụng mẹ cũng được Đức Chúa Trời ban phước. Cho nên xin quý bà nhớ cầu nguyện cho con của mình ngay khi chúng chưa được sanh ra. Và trong Luca đoạn 1 câu 42 đến 45 nói tiếp. Bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta, bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền sẽ được ứng nghiệm. Đây là bài hát đầu tiên cho chúng ta trong sách Tin Lành Luca. Bài hát thật hay. Bác sĩ Luca là một nhà thơ đã cho chúng ta những bài ca ngợi về sự Giáng sinh, và đây là bài đầu tiên đến từ Elizabeth. Trong Kinh Thánh nói rất ít về bà Elizabeth. Bà hát bài đầu tiên này trong Kinh Thánh Tân Ước, và khi các bạn nghe hát đơn ca như vậy, tôi xin các bạn đừng nên bỏ qua bài hát của bà. Bà là một người đáng chú ý, một người nổi bật. Bà là người có đức tin, trong khi chồng bà, ông Sacheri, không có đức tin. Ông bị câm bởi vì sự không tin của ông. Nhưng bà Elizabeth không có như vậy. Bà tin nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ bà khích lệ cô Mary, một cô gái trẻ, còn bà là người lớn tuổi. Elizabeth đã cùng đi với Đức Chúa Trời trong một thời gian rất lâu dài, nhiều năm. Bà là người có kinh nghiệm về việc xảy ra, được tỏ bày trên đời sống của bà. Tôi sẽ cho bà một bằng ban khen như những người khác. Bà không hổ thẹn. Dĩ nhiên, bà chỉ là người đàn bà, giống như Mary cũng là một người phụ nữ. Mary là người trẻ, cần sự khích lệ của Elizabeth, một người đã nhiều kinh nghiệm trong bước đường theo Chúa. Thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những người trưởng lão, những người lớn tuổi, xin quý ông, quý bà chia sẻ, khích lệ kinh nghiệm theo Chúa của mình cho những người trẻ, những người đang bắt đầu trong sự hầu việc Chúa. Và sự chia sẻ kiểu kinh nghiệm của quý vị sẽ khích lệ những người trẻ mạnh mẽ tiếp tục dấn thân và đi trong bước đường hầu việc Chúa. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 1, câu 46 đến 48. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Nay, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước. Giờ đây Mary hát một bài ca. Bài này được gọi là bài ca tụng. Bài ca tụng này dạy cho chúng ta nhiều điều quý báu. Trong bài ca ngợi của Mary nói cho chúng ta biết bà cũng cần đến đấng cứu thế và bà vui mừng trong Ngài. Hỡi các bạn là những cơ đốc nhân, xin chúng ta hãy gọi bà là người có phước. Chúng ta không được tôn xưng bà Mary như là thánh mẫu và quỳ lại trước mặt bà. Nhưng chúng ta cần gọi bà là người có phước. Bà có một đặc ân lớn lao. Bà được làm mẹ của con Đức Chúa Trời. Bà Mary mang Ngài vào thế gian. Chúng ta không được phép hạ thấp vai trò của bà. Nhưng chúng ta cũng không được tôn xưng bà một cách quá đáng. Bà Mary là người tốt đẹp. Và không phải là một việc tình cờ mà Đức Chúa Trời đã chọn bà. Bà là một người được ơn. Bà là một người nữ tốt. Đức Chúa Trời đã xem xét kỹ và lựa chọn, không nhầm lẫn. Bà Mary tiếp tục ca ngợi Chúa ở trong Luca đoạn 1, câu 49 đến 56. Bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel tôi tới Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn. Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Thưa các bạn, Mary hát, Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép. Trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 1, tiên tri Ê-sai nói, cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Sau đó, Ê-sai lập tức chỉ cho chúng ta thấy chiên con của Đức Chúa Trời gánh lấy tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời đã dùng cánh tay của Ngài để tỏ ra quyền phép, tỏ bày sức mạnh của Ngài và tình yêu của sự cứu rỗi Ngài ban cho loài người. Mary cũng nhắc đến Abraham trong bài ca của cô. Có nhiều lời đề cập về Abraham hơn những người khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu các sách trong Cựu Ước, chúng ta thấy điều này. Vì Abraham là tổ phụ của dân Do Thái. Các bạn thân mến, bà Mary hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm trên đời sống của bà. Ấy là Ngài đã cứu chuộc bà. Trong Luca đoạn 1 câu 47. Điều này cho thấy bà cũng là một tội nhân giống như chúng ta. Bà cần tin nhận Chúa cứu thế mới có được sự sống đời đời. Không những Chúa đã cứu bà, mà còn chọn bà làm mẹ của Đấng Christ. Trong Luca đoạn 1 câu 48. Chúa đó đến bà và ban ơn trên bà. Đức Chúa Trời tỏ bày quyền năng lớn trên đời sống của bà Mary. Các bạn thân mến, qua phân đoạn Kinh Thánh mà bác sĩ Luca tường thuật về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy có hai điều lạ lùng. Thứ nhất, sự giáng sanh của Chúa Giê-xu được dự ngôn rất lâu về trước. Và thứ hai, Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Các bạn có bao giờ nghe thấy có bất kỳ người nào được sinh ra cách lạ lùng như vậy không? Thân mời các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Luca đoạn 2 nói đến sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài được sinh ra một cách lạ lùng bởi vì Ngài là đấng lạ lùng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.